thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn giai đoạn 2016-2020.
Cùng với đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, Hội Nông dân phường Tích Lương còn nỗ lực thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế.
Bằng sự nhạy bén trong tìm kiếm thị trường, anh Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao đã có những thành công bước đầu trong gây dựng sự nghiệp kinh doanh. Anh vinh dự là doanh nhân trẻ của tỉnh Thái Nguyên lọt vào top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất toàn quốc năm 2016. Chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về doanh nhân này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2016. Chiều 13 tháng 10, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 27 xã phường, các đơn vị, phòng ban chuyên môn, các đoàn thể chính trị của thành phố. Dự thảo đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020 được chia làm 6 phần với nội dung đề cập đến sự cần thiết phải lập đề án, đánh giá kết quả thực hiện đề án phân loại rác thải trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2014-2016, thực trạng rác thải và công tác quản lý thu gom trên địa bàn, nội dung thực hiện đề án, tổ chức thực hiện, đề xuất kiến nghị. Đề án ở giai đoạn 2014-2016 chủ yếu tập trung thực hiện mục tiêu nâng cao ý thức phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn từ các hộ gia đình. Còn mục tiêu đề án giai đoạn 2016-2020 là hình thành thói quen phân loại rác trong các hộ gia đình, tổ chức trên địa bàn, phục vụ việc xử lý rác thải theo phương pháp đốt, hạn chế thấp nhất lượng rác thải đem chôn lấp, tăng hiệu suất, thời gian chôn lấp hiện có. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là 100% các hộ gia đình phải được thu gom, vận chuyển rác thải, 95% các hộ gia đình thực hiện việc phân loại rác, 100% hộ dân và các đơn vị cơ quan đóng trên địa bàn thành phố được trang bị các kiến thức về phân loại rác thải. Đề án cũng đề cập trong năm 2017-2018 sẽ tổ chức thí điểm phân loại rác thải tại một số phường, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban, đoàn thể, v.v. Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đóng góp như cần điều chỉnh bố cục của đề án cho gọn lại, bổ sung thực trạng, xây dựng nội dung triển khai, cách thức thực hiện cụ thể hơn, làm rõ và bổ sung thêm những số liệu đánh giá, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đề nghị Phòng Quản lý Đô thị là đơn vị tham mưu xây dựng đề án, tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề án.
Ngày 12 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hà và đại diện công ty Than Khánh Hòa nhằm kiểm điểm tiến độ thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Hiện nay, xã Phúc Hà đã cơ bản hoàn thành 17 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hai tiêu chí còn lại xã chưa đạt là đường giao thông và trường học. Trong đó, đường giao thông, xã còn trục đường chính dài 1,2 km do công ty Than Khánh Hòa đang thực hiện hoàn trả sau khi mở rộng bãi đổ thải. Với kết cấu đường cũ rộng 3 mét nhưng hiện nay xã đang phối hợp với công ty để mở rộng lên 5 mét cho phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với tiêu chí trường học, trường mầm non và trung học cơ sở, hiện vẫn còn đang thiếu phòng học, phòng chức năng nên chưa đạt chuẩn. Để xã Phúc Hà hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình đề ra, tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố yêu cầu phía công ty Than Khánh Hòa khẩn trương cắm lại mốc giới, xây kè bãi đổ thải, đẩy nhanh tiến độ thi công đường trục chính cho xã ngay trong tháng 10. Đồng thời giao cho các phòng ban liên quan của thành phố phối hợp với xã Phúc Hà khởi công xây dựng nhà 2 tầng, 8 phòng học, phòng hiệu bộ và sân trường mầm non và xây dựng 2 phòng chức năng trường trung học cơ sở Phúc Hà trước ngày 20 tháng 10 tới. Từ 12 đến hết ngày 14 tháng 10, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác phụ nữ cho các cán bộ chi tổ phụ nữ của các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tham gia học tập có 50 học viên là cán bộ chi hội phụ nữ mới tham gia công tác hội lần đầu của 27 hội Liên hiệp Phụ nữ phường xã. Trong 3 ngày, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về kỹ năng trình bày, kỹ năng vận động thuyết phục, kỹ năng lựa chọn ưu tiên và lập kế hoạch hoạt động, kỹ năng soạn thảo văn bản, hướng dẫn phương pháp nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ và hướng dẫn tổ chức các ngày hoạt động của hội, hướng dẫn điều hành sinh hoạt tại câu lạc bộ. Đây là những kiến thức cơ bản quan trọng và có tác dụng thiết thực đối với cán bộ hội ở cơ sở, đặc biệt là với những người mới tham gia làm cán bộ hội.
Năm 2016, phường Hoàng Văn Thụ được thành phố giao thu ngân sách nhà nước trên 15,9 tỷ đồng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, phường Hoàng Văn Thụ đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu đúng, thu đủ các loại thuế, phí trên địa bàn, như nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng công an phường, cán bộ địa chính trong công tác chống thất thu thuế, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm hoàn thuế, phí và các loại quỹ. Cùng với đó, hoạt động chuyển nhượng quyền bất động sản trên địa bàn đã tăng mạnh. Kết quả, phường đã thu ngân sách đạt trên 16 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch. Trong đó có một số sắc thuế đạt cao, như thu phí và lệ phí đạt trên 500% kế hoạch, thuế môn bài đạt trên 142% kế hoạch, tiền thuê đất đạt trên 120% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, phường Hoàng Văn Thụ sẽ tiếp tục tăng cường thu ngân sách, rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, tăng cường thu thuế môn bài, thuế xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tăng cường các biện pháp chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Dự án cải tạo nâng cấp đường dân sinh phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Thịnh Hào thi công được khởi công xây dựng từ giữa tháng 5 năm 2015. Đến nay công trình đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc và một số đoạn đường đã được đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Công trình bao gồm các hạng mục nâng cấp, cải tạo và mở rộng đường dân sinh thuộc tổ 20, 21 và 23 trên trục đường Túc Duyên có chiều dài trên 1.000 m với tổng mức đầu tư trên 6 tỷ đồng, được trích 100% từ nguồn ngân sách thành phố. Được biết trước khi thi công, con đường giải nhựa này chỉ rộng 5 mét, mặt đường đã xuống cấp, gây trở ngại cho việc tham gia giao thông của người dân. Để thực hiện dự án mở rộng nâng cấp đường dân sinh, người dân nơi đây đã hiến đất và một số tài sản trên đất để làm đường. Theo bản vẽ thiết kế thi công, con đường được mở rộng từ 5 mét lên 7,5 mét bề mặt và được giải áp phan. Theo ông Nguyễn Thế Thuận, Chủ tịch UBND phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết, hiện chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để dự án hoàn thành theo đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án còn nhiều điểm bất cập, cần phải điều chỉnh bổ sung.
Khi thực hiện nâng cấp tuyến đường Túc Duyên thì giai đoạn đầu có chỉ có tiền để nâng cấp mặt đường và rãnh. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện ban đầu thì cái thiết kế, hồ sơ thiết kế là không có mương xây và chỉ có mương đất. Và bây giờ là đang đề nghị là thành phố cho điều chỉnh cái quy hoạch và cái thiết kế là từ mương đất sang mương xây, bởi vì cái mương đất là nó đi qua các hộ dân ở trước mặt các hộ dân từ nhà đi ra mà dùng mương đất thì nó thứ nhất là nó sẽ không đảm bảo bởi vì các hộ dân là đi vào nhà, cái thứ hai nước trong nhà chảy ra, cái thứ ba nữa là cái ngay mặt đường mà cái mặt đường nó như thế thì cái mương ngay đất đấy thì nó sẽ nở dần và nó cũng hỏng mặt đường, ảnh hưởng đến mặt đường.
Khi được hoàn thành, công trình sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và giao thương buôn bán của nhân dân trên địa bàn.
Nhằm nâng cao nhận thức của các cặp vợ chồng trong việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đến các trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành thị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông tại cơ sở. Cụ thể, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh phối hợp với các cơ quan báo chí như Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố thực hiện gần 30 chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về pháp lệnh dân số, cấp phát 330 băng đĩa, gần 2.000 áp phích, trên 16.000 tờ gấp các loại, tuyên truyền về các biện pháp tránh thai, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, tan máu bẩm sinh, v.v. Tại các trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình các huyện, thành thị, tổ chức tuyên truyền 1.660 lượt trên hệ thống loa truyền thanh các xã phường, tổ chức trên 2.650 buổi truyền thông nhóm nhỏ, thu hút trên 31.000 người tham dự. Cộng tác viên dân số đã tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại gia đình cho trên 15.700 hộ, tư vấn tại trạm y tế cho gần 1.000 đối tượng. Để thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, trong thời gian tới, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi dân số kế hoạch hóa gia đình, cung cấp kiến thức, tài liệu, thông tin phù hợp với nhóm đối tượng và mọi tầng lớp nhân dân, tăng cường tuyên truyền các chính sách pháp luật dân số kế hoạch hóa gia đình.
Năm 2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 6. Liên hoan được tổ chức 3 năm một lần nhằm kêu gọi và biểu dương các tổ chức cá nhân có tác phẩm điện ảnh truyền hình giá trị, góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cộng đồng cùng chung tay tham gia bảo vệ môi trường. Đối tượng tham gia liên hoan là các tổ chức cá nhân thuộc bộ ngành đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình trung ương và địa phương, các hãng phim, đạo diễn, biên kịch, quay phim và công ty truyền thông trên phạm vi cả nước. Thể loại tham gia liên hoan phim gồm phim truyện, phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học và phim truyền hình. Để góp phần tạo nên thành công của liên hoan, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch phối hợp phổ biến liên hoan phim đến các tổ chức cá nhân đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí phát thanh truyền hình trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các tổ chức cá nhân đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin hướng dẫn, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia dự thi, qua đó nhằm phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường. Theo kế hoạch, thời gian nhận hồ sơ và tác phẩm tham dự liên hoan kéo dài đến hết ngày 5 tháng 11 năm 2016. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức sẽ trao 21 giải thưởng kèm theo bằng chứng nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường với các tác phẩm tham gia đạt giải cao. Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân phường Tích Lương hiện có trên 900 hội viên sinh hoạt ở 15 chi hội. Những năm qua, cùng với đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hội còn nỗ lực thực hiện chương trình giúp nhau xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững nhằm giúp hội viên có cuộc sống ấm no đầy đủ hơn. Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14 tháng 10, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết của phóng viên Hồng Thương với nhan đề Điểm tựa cho hội viên.
Trên diện tích 1 hecta đất, gia đình bà Dương Thị Phương, hội viên chi hội nông dân tổ 2 phường Tích Lương đã xây dựng mô hình VAC để phát triển kinh tế gia đình. Ngoài nuôi hàng trăm con gà thả vườn, gia đình bà còn nuôi 7 con lợn nái, 50 con lợn thịt, đồng thời thả cá trên diện tích 12.000 m². Hàng năm gia đình xuất bán ra thị trường 10 tấn lợn thịt, 5 tấn cá cho thu nhập 150 triệu đồng mỗi năm. Bà Phương chia sẻ, lúc đầu cũng rất khó khăn vì đất hầu hết là đồi hoang, cỏ dại mọc rậm rạp. Ngày ngày chúng tôi khai hoang, trồng sắn, ngô, lấy thức ăn để chăn nuôi gà và lợn. Dần dần tích lũy nguồn vốn và đầu tư vào chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình.
Năm 2014 này thì gia đình tôi là cũng được vay cái vốn là 30 triệu. Thế về thì tôi triển khai là nuôi lợn, nuôi gà, rồi chăn nuôi thả cá. Nó cũng có thấy rất hiệu quả. Thế mong ước của chúng tôi là cũng được nhiều lần được vay nữa để phát triển kinh tế rộng lên.
Từ nguồn vốn 30 triệu đồng vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp gia đình anh Cương có thêm thuận lợi trong khởi nghiệp ban đầu. Với mô hình trang trại chăn nuôi hiện đại rộng gần 4.000 m², gia đình anh nuôi 50 con lợn nái, 800 con lợn thịt. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình anh thu về 800 triệu đồng. Sau hơn 15 năm kinh nghiệm trong chăn nuôi lợn nái và lợn thịt, gia đình anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để chia sẻ với các hội viên khác khi đến tham quan và học hỏi kinh nghiệm tại trang trại của gia đình.
Về cái lĩnh vực chăn nuôi thì gia đình cũng chăn năm nay là năm thứ 15, 16 năm rồi. Thế về kinh nghiệm thì cũng có chút ít. Cơ bản ở quanh khu vực đây thì cũng nhiều cái mô hình nó dăm 10 con nái. Thì bản thân gia đình thì cũng nuôi từ ngày xưa nó cũng có kinh nghiệm. Thì bà con có vấn đề gì về bệnh tật thì gia đình cũng cử công nhân hoặc là trực tiếp trao đổi, tư vấn. Thế cũng đỡ cho bà con được một cái phần nào đó về cái thú y sát sườn.
Với mục tiêu xây dựng tổ chức hội làm điểm tựa cho hội viên trong phát triển kinh tế gia đình, hàng năm Hội Nông dân phường Tích Lương đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho hội viên vay với số dư nợ trên 3 tỷ đồng, tổ chức 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề cho nông dân. Ngoài ra, hội còn huy động nhiều nguồn vốn khác để hỗ trợ hội viên chăn nuôi sản xuất, vươn lên làm giàu. Nhờ đó đã có nhiều gia đình hội viên đạt thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng cho đến 600 triệu đồng. Bà Dương Thị Vang, Chủ tịch Hội Nông dân phường Tích Lương cho biết.
Năm 2014 là chúng tôi cũng được sự quan tâm của Hội Nông dân các cấp, thì được vay cái nguồn vốn 500 triệu của Hội Nông dân Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương. Chúng tôi cũng chọn cái mô hình là những hộ trong câu lạc bộ cùng sở thích để cho các hộ để vay cái nguồn vốn này và để nhân rộng cái mô hình, cũng là làm thí điểm tại địa phương. Thì qua cái triển khai và các hộ vay thì tôi thấy rất hiệu quả. thì cũng rất mong là được sự quan tâm của hội nông dân các cấp cũng như quỹ hỗ trợ nông dân trung ương thì tạo điều kiện để cho hội chúng tôi phát triển, cho bà con được phát triển thêm cái chăn nuôi.
Những năm qua, nhờ đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nên hội nông dân phường Tích Lương đã thu hút đông hội viên tham gia, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, số hội viên tham gia tăng lên theo từng năm. Cụ thể, trong 3 năm từ 2013 đến năm 2015 đã có trên 1.300 lượt hội viên đăng ký tham gia và đã có trên 170 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Riêng năm 2016 có 550 hộ dân đăng ký tham gia phong trào này. Có thể thấy, hội nông dân phường Tích Lương không chỉ là nơi để các hội viên sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất mà còn giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc là giải thưởng do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các doanh nhân có thành tích trong khởi nghiệp. Năm 2016, 100 doanh nhân trẻ được vinh danh được lựa chọn từ 230 ứng viên là doanh nhân dưới 35 tuổi. Anh Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao đã vinh dự là doanh nhân trẻ của tỉnh Thái Nguyên, lọt top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất toàn quốc năm 2016. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn gương mặt doanh nhân trẻ Hoàng Công Đoàn.
Bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với số vốn ít ỏi, nhưng bằng sự nhạy bén trong tìm kiếm thị trường, tinh thần bền bỉ, anh Hoàng Công Đoàn hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao đã có những thành công bước đầu trong gây dựng sự nghiệp kinh doanh, khẳng định vai trò và thương hiệu của mình khi đứng trong top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất toàn quốc năm 2016. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực cố gắng của anh trong quản lý, điều hành doanh nghiệp, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, phát triển cộng đồng và sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Tốt nghiệp khoa Quản trị doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006, Hoàng Công Đoàn đã bươn trải với nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên, bản thân anh luôn đau đáu trong mình sẽ xây dựng cơ nghiệp mà ở đó có thể tạo công ăn việc làm cho nhiều thanh niên khác để họ có điều kiện cải thiện cuộc sống. Nghĩ là làm, năm 2008, Hoàng Công Đoàn bắt tay vào việc thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao với lĩnh vực kinh doanh chính là xây dựng. Vốn ít làm cho việc khởi nghiệp càng thêm khó khăn, vì vậy anh rất chú trọng đến ý tưởng kinh doanh. Dựa trên nhu cầu phát triển của xã hội sẽ kéo theo cơ sở vật chất sẽ được đầu tư. Chính vì vậy, doanh nhân Hoàng Công Đoàn đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, cùng với tư duy nhạy bén trong kinh doanh. Anh đã đưa thương hiệu xây dựng Sông Thao ngày càng lớn mạnh. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Hoàng Công Đoàn cùng cộng sự đã luôn chú trọng đến chất lượng công trình để tạo dựng uy tín trên thương trường. Anh Phạm Xuân Bách, đối tác của Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao cho biết, sau khi tìm hiểu những thông tin liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng, anh quyết định đầu tư cùng Sông Thao về lĩnh vực nhà ở.
Tôi cũng mới được biết về công ty một khoảng thời gian. Công ty Sông Thao là một đơn vị mới khởi nghiệp, nhưng mà cũng đã có kinh nghiệm và uy tín về trong ngành xây dựng. Tôi muốn là được hợp tác lâu dài với đơn vị Sông Thao.
Nhờ tạo dựng được uy tín với khách hàng và được sự ủng hộ của cộng sự từ những ngày đầu khởi nghiệp, nên Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao có doanh thu không ngừng tăng qua các năm. Từ 700 triệu đồng năm 2013 lên 50 tỷ đồng vào năm 2015 và 9 tháng đầu năm 2016, công ty đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Công ty hiện đang tạo việc làm ổn định cho 30 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Quốc Hưng, kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao cho biết.
Với mình ấy, cái ấn tượng nhất với lại chủ tịch bên mình là cái sự quyết tâm. Đầu tiên là phải sự quyết tâm. Sau đấy là những cái định hướng về tương lai, mình cảm giác là nó rất có triển vọng nên là mình xác định là gắn bó với công ty.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao còn mạnh dạn đầu tư xây dựng 30 căn hộ để bán và cho thuê căn hộ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Các căn hộ được xây dựng theo kiến trúc mới, không gian mở, thân thiện với thiên nhiên. Dự án hoàn thiện sẽ góp phần tạo diện mạo đô thị hiện đại và gia tăng cơ hội về nhà ở cho người dân trên địa bàn. doanh nhân Hoàng Công Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao chia sẻ. Sau khi nhận giải thưởng doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc, nhóm gồm hơn 80 doanh nhân trẻ trong top 100 đã thành lập câu lạc bộ doanh nhân trẻ khởi nghiệp và anh đã được tín nhiệm bầu làm chủ tịch. Một trong những mục tiêu hoạt động của câu lạc bộ là tạo việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên. Anh Đoàn cho biết thêm.
Công ty Cổ phần Đầu tư Sông Thao thì đang có một cái dự án phối hợp và kết hợp hợp tác với trại giam Phú Sơn 4 của Tổng cục 8 Bộ Công an về cái chương trình tái hòa nhập cộng đồng. Đấy, và đã được Tổng cục 8 Bộ Công an là giao cho trại giam Phú Sơn 4 ký cái hợp tác với bên công ty Sông Thao để hỗ trợ cho các bạn đang ở lứa tuổi thanh niên để tái hòa nhập cộng đồng. Với cái dự án về chăn nuôi thỏ thì tới đây sẽ tạo được công ăn việc làm là cho khoảng 200 lao động.
Nói là làm, ngay sau khi nhận giải thưởng top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm 2016 trở về địa phương, Hoàng Công Đoàn đã bắt tay ngay vào xây dựng trang trại nuôi thỏ thương phẩm với quy mô 2.000 con. Đây là lĩnh vực kinh doanh mới mẻ với công ty cổ phần Sông Thao, nhưng xuất phát từ nhu cầu thực tế của thị trường về thực phẩm sạch, hứa hẹn cơ hội kinh doanh rộng mở cho doanh nhân Hoàng Công Đoàn nói riêng và công ty cổ phần đầu tư Sông Thao nói chung. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống tháng 10 năm 2016. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Taxi Hoa Mai xin kính chào quý khách. Taxi Hoa Mai xin thông báo đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng tuyến Bắc Cạn Thái Nguyên. Giá vé bình quân 120.000 đồng một lượt. Tuyến Bắc Cạn Hà Nội. Giá vé bình quân 250.000 đồng một người một lượt. Tần suất 1 giờ một chuyến. Đặc biệt đơn vị miễn phí đưa đón tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai trị giá 20.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp chúng tôi cũng nhận vận chuyển phách nhanh hàng hóa giấy tờ tại Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Địa chỉ trả và nhận: tại Hà Nội, số 2 Khuất Duy Tiến; tại Thái Nguyên, số 111 đường Thống Nhất, thành phố Thái Nguyên, đối diện bến xe mới; và tại Bắc Cạn, số nhà 44 đường Trường Chinh, thành phố Bắc Cạn, gần trường cấp 2 Đức Xuân. Quý khách có nhu cầu liên hệ tổng đài nhận hợp đồng tại Bắc Cạn là 02816252525 và tại Thái Nguyên là 02803833833. Mọi thông tin phản hồi xin liên hệ 0888851851.
Tư vấn lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh. Hiện nay trong tỉnh Thái Nguyên có rất nhiều cơ sở khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa An Phú và Bệnh viện Đa khoa Việt Bắc 1 là hai bệnh viện được thông tuyến bảo hiểm y tế. Người bệnh trong toàn quốc có bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 đều được tính là đúng tuyến, được hưởng 100% chế độ bảo hiểm y tế như khi đi khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế nhà nước. Bệnh viện An Phú và Bệnh viện Việt Bắc 1 là hai bệnh viện uy tín, có nhiều bác sĩ giỏi, trang thiết bị hiện đại, giá dịch vụ rẻ. Bệnh nhân bảo hiểm y tế và bệnh nhân khám dịch vụ đều được phục vụ chu đáo. Địa chỉ: Bệnh viện An Phú, 152 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Bệnh viện Việt Bắc 1 có địa chỉ duy nhất ở 318 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658. Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Hà Lan Limousine xin kính chào quý khách. Hà Lan Limousine trân trọng thông báo tới quý khách về việc chuyển địa điểm đón khách. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của quý khách, đối với lộ trình hai tuyến Thái Nguyên, Công viên Tuổi Trẻ, ga Hà Nội có sự thay đổi văn phòng như sau. Từ ngày 5 tháng 8 năm 2016, Hà Lan Limousine không đón trả khách tại điểm Công viên Tuổi Trẻ và ga Hà Nội. Quý khách sử dụng dịch vụ vui lòng di chuyển đến điểm đón trả mới tại địa chỉ số 87 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và số 211 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 02803 737373. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.